This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về vòng thị trường chứng khoán trước khi Tiến Dũng gửi đến bản tin về kinh tế. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã lên 3 điểm, còn tỷ số hiện tại bây giờ là 14.964 điểm, đã dưới cái mức 15.000 điểm. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, mức hiện tại là 3.406 điểm. S&P 500 đã lên 1 điểm, hiện tại là 1.609 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.11%. Vàng thì lên 1 đồng 80 xu buổi sáng ngày hôm nay, 1 ao vàng là 1.400 đồng 30 xu. Dầu thô thì lên 79 xu, mức hiện tại là 94 đồng 53 xu cho một thùng dầu thô. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.16% và tuần rồi là 3.94%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.33%, tuần rồi là 3.08%. 1 euro đổi được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam, 1 miếng kim mua vào vẫn là 21.330 đồng, bán ra là 21.360 đồng. Vàng thì mua vào là 40.810.000 đồng cho một lượng và bán ra là 40.910.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, một bản tin vui cho buổi sáng ngày hôm nay, và không phải là chúng ta thấy nghe cũng vui vui, mà Liên Dũng thấy rằng đa số người lớn tuổi là những người trúng số. Chúng ta biết rằng người lớn tuổi thì thường thích đi mua vé số. Thì ngày hôm qua thì một cụ bà ở Florida, 84 tuổi, đã trúng cái tờ vé số đơn độc một mình, bà trúng 590 triệu Mỹ Kim. Và bà đã đem về tiền mặt là 270 triệu Mỹ Kim. Và cho thấy rằng đây là cái sau khi mà chia ra số tiền 370 triệu Mỹ Kim rồi trừ thuế tất cả hết, thì bà đem về không còn trừ gì nữa hết á, là trong tay bà cầm là khoảng 270 triệu Mỹ Kim. Và sáng hôm nay mà Tiến Dũng thấy cái đoạn video thì nói rằng cái lúc mà bà đi ra khỏi nhà thì phải là hàng trăm người vây quanh bà, phải là kể cả người thân, người quen và cả những cái người camera nữa. Thì rõ ràng cái câu mà ông bà xưa nói là còn tiền thì còn tôi tớ là đúng vậy. Thì khi mà bà có tiền thì rất là nhiều người vây quanh. Và bản tin kế tiếp thì một bản tin này cũng cho quý vị biết cái thời gian vừa qua thì tất cả hãng airline đã có một lợi nhuận khổng lồ. Hầu như là tất cả những cái airline của Hoa Kỳ đã có một lợi nhuận, và không phải riêng về bán vé không, mà họ đã lấy những cái tiền về hành lý, tiền phạt vân vân. Con số tiền của họ, những hãng máy bay của Hoa Kỳ đã lên đến 27 tỷ Mỹ Kim cái tiền lợi nhuận trong cái năm vừa rồi. Riêng về hãng United Airlines, cái tiền mà collect của những người mà đi trễ hoặc là cái gọi là cái baggage fee, tức là những cái tiền mà để họ thâu tiền lệ phí, cước phí, hành phí, hoặc là những cái tiền mà những người này đi đến trễ họ bị phạt, hoặc là những người đi đến sớm mà muốn đi mà để lên chuyến bay nó phải trả tiền vé gấp đôi vân vân. Riêng về United Airlines không thôi, họ đã thu cái lợi nhuận là 5.3 tỷ Mỹ Kim. Và cho thấy rằng tất cả hãng airline này năm trước đấy thì cái tiền lợi nhuận của họ chỉ có 13.5 tỷ mà thôi. Năm nay họ đã tăng lên một cách đáng kể là đến khoảng 27 tỷ. Và chúng ta biết là hiện tại bây giờ tất cả những worldwide, tức là trên toàn thế giới có 47 cái hãng máy bay, thì phải nói là những cái hãng máy bay riêng về Hoa Kỳ không thôi là nhiều hãng máy bay đã thu một cái lợi nhuận rất là lớn. Riêng về American Airlines thì họ đã thu lợi nhuận khoảng 1.99 tỷ Mỹ Kim. Rồi Delta Airlines là có khoảng 2.58 tỷ Mỹ Kim. Và những cái hãng Qantas Airlines thu nhuận là 157 tỷ, tới 1.57 tỷ. Rồi Southwest Airlines là 1.66 tỷ. Và chúng thấy rằng tất cả những airline này phải nói là có số lợi nhuận khổng lồ về cái năm vừa rồi. Về cái Ryanair là những cái bay về ở nước ngoài là thu được 1.33 tỷ, và Air France là 1.20 tỷ, rồi EasyJet là 1.1 tỷ, US Airways là 1.07 tỷ, Korean Airlines là 722 triệu Mỹ Kim. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng là những chiếc máy bay này, những người này họ đã thu một cái lợi nhuận, không phải riêng tiền máy bay họ có lợi một phần, nhưng mà cái tiền mà họ chọc hành lý là cái tiền lợi nhuận rất là chính cho cái những hãng máy bay đó, thưa quý vị. Và chú ý là những cái hãng mà hiện tại bây giờ gọi là thừa nước đục thả câu, tức là lợi dụng lúc mà giá vé thì rất rẻ, nhưng mà khi mà chúng ta đem theo hành lý nhiều đó thì chúng ta sẽ bị tính tiền một cách rất là cao. Trong đó có hai cái hãng là Qantas Airways và kế tới là hãng Spirit Airways, họ sẽ chờ chúng ta dùng như khoảng từ 56 đồng 21 xu cho hãng Qantas Airlines, và Spirit thì họ chờ khoảng 48 đồng 72 xu cho per passenger. Và một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến airline, tức là quý vị nào mà trước đây họ đi mà đi máy bay mà lo sợ về đem lỡ đem dao đem kéo đó, thì hôm qua TSA họ đã tuyên bố rằng những cái con dao bấm nho nhỏ đó, những cái nhỏ do thị thường trong cái sâu chìa khóa chúng ta có cái con dao đó, thì những cái con dao này đã allow, tức là allow small knives, những cái dao này có thể chúng ta carry on airplane được, không sao hết. Nhưng mà thí dụ nghĩ rằng, nói rõ là khuyên rằng quý vị đừng bao giờ đem dao hay là kéo lên máy bay, nhưng mà trường hợp vô tình chúng ta có những cái đó trong túi thì không sao, nhưng mà trước mắt thì chúng ta đừng là cố tình đem lên máy bay thì đôi khi nó cũng có gây một sự rắc rối. Nhưng mà theo như TSA thì nói rằng những cái dao nhỏ này thì không sao hết. Và một bản tin kế tiếp thì một tin cũng vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đó nói về ông Donald Trump. Chúng ta tất cả mọi người Việt Nam đều rất là biết người đàn ông nổi tiếng về địa ốc cũng như là về tài phiệt, về bài bản, sòng bài là ông Donald Trump. Nhưng mà ông không có tài về politics, tức là về chính trị, nhưng mà ông thích, rất là thích nói về chính trị, tức là bàn về chính trị thì ông thường nói trật nhiều hơn nói đúng. Nhưng mà người đàn ông này luôn luôn có cái ước mơ đi vào tòa Bạch Ốc, không có thành. Giờ mặc dù nuôi ước mơ nhiều năm tháng mà không thành, nhưng mà hôm qua ông đã thành được ước mơ nhờ một nửa đường, đó là ông đã mua được cái gọi là cái Post Office Building. Old Post Office Building là một cái building rất là cũ kỹ, 114 năm tuổi, nằm ngay cái trên đường Pennsylvania Avenue. Nó chỉ cách cái nhà gọi là White House, là tòa Bạch Ốc đó, còn vài block away thôi. Vậy đó là nó gần sát, như là gần sát bên tòa Bạch Ốc. Nhưng ông đã tậu được cái tòa building này, tậu được thì nó chính xác là ông đã mướn được 60 năm cái contract, 60 năm, và ông phải sửa lại. Mà chúng tôi biết rằng khi mà ông sửa cái tòa mà gọi là Old Post Office Building, tức là cái tòa mà bưu điện cũ kỹ này đó, thì ông sẽ sửa lại và ông phải bỏ ra trên 200 triệu Mỹ Kim để mà sửa lại tất cả. Và chúng tôi biết rằng ông sẽ mướn cái building này 60 năm để làm cho thành một khách sạn thật là sang trọng, trong đó có rất nhiều nhà hàng và các phòng hội nghị, và ngay cả cái spa rất là sang trọng. Nên là chúng ta thấy rằng nếu mà một người nhấn vào đây là đa số những bậc gọi là có tiền. Mà chúng tôi biết rằng ông cố tình làm cái này khi mà ông đặt cái này sát bên tòa Bạch Ốc, thì ông hy vọng rằng sau này sẽ có những người nổi tiếng về chính trị sẽ vào cái khách sạn của ông để ở, và đó là cái ước nguyện của ông Donald Trump. Và bản tin kế tiếp thì thấy Chrysler là hãng xe của Hoa Kỳ, họ đã khước từ recall 2.7 triệu cái chiếc xe Jeep đã bị recall bởi bình xăng, nhưng mà ngày hôm nay họ lại bị recall một lần nữa, không phải là bình xăng, nhưng mà nó nói về cái airbag bên cái người airbag và cái seatbelt, nó đang bị problem từ cái đời xe 2010-2012 cho những chiếc xe Jeep mà Patriot hay là Compass, more SUV. Họ nói là những xe này nó rất là nguy hiểm khi cái airbag nó nổ ra hoặc là nó bị trục trặc như thế nào đó. Họ recall đến khoảng 221.000 chiếc nó bị problem với cái airbag, cũng như là những cái xe Jeep Wrangler, nhưng mà cái này là recall ở nước ngoài là khoảng đời 2012-2013. Cái transmission fluid bị leak, tức là cái dầu của cái hộp số nó bị leak, bị rò rỉ. Và đó là những cái tin về xe Chrysler ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp thì cho thấy cái unemployment hiện tại bây giờ nó phải nói là cái những người, xin lỗi, employment, tức là những người có việc làm. Cái chỉ số ngày hôm nay nó gần bằng cái chỉ số 30 năm về trước, tức là khoảng vào thập niên 1980. Thời đó thì hiện tại bây giờ người ta cho biết rằng 58.6% cái người dân Hoa Kỳ tuổi từ 16 tuổi trở lên đã có công ăn việc làm, tức là có công việc làm. 100 người thì có khoảng 58 người tuổi từ 16 trở lên có công ăn việc làm. Cái con số này người ta cho biết rằng con số thấp nhất kể từ năm 1980-83, là khoảng đó cũng khoảng có khoảng 58% người dân Hoa Kỳ tuổi từ 16 trở lên có công ăn việc làm. Vậy thì năm nào là cao nhất? Là thưa đó, năm 2000 cao nhất là khoảng 65%, tức là tức là 100 người dân Hoa Kỳ tuổi từ 16 trở lên là có 65 người có công ăn việc làm, còn 35 người kia là một là không có việc làm, hai là tuổi về hưu vân vân. Và cho biết rằng hiện tại bây giờ thì có khoảng con số thất nghiệp là lên đến khoảng 346.000 người, nó 11.000 thấp hơn với tuần vừa rồi theo như cái Labor Department, tức là Lao động đưa ra. Thì hiện tại giờ tổng số người mà hiện tại giờ không có công ăn việc làm hoặc là nghỉ làm để làm công việc tư ở gia đình là khoảng 11.7 triệu người, tức là 11.7 triệu người, và tính cho đến cuối tháng 4 là con số này là 11.7 triệu người. Và riêng về hiện tại đến thời điểm này thì có khoảng 2.950.000 người dân Hoa Kỳ đang hưởng được cái tuần lễ thứ hai thất nghiệp cũng như là dài hơn vào cái tính vào cuối tháng 5 năm 2023. Đó là những con số về thị trường thất nghiệp buổi sáng ngày hôm nay. Và một cái bản tin kế tiếp thì chị Dũng xin gửi vị, đó là chữ cái farewell. Thường người ta ít có người Mỹ nào, ngay cả người Việt Nam chúng ta biết là cái farewell là cái chữ mà gọi là tiễn đưa lần cuối. Thì đây là cái từ chữ Dũng sẽ tạm dịch là tiễn đưa lần cuối. Thì hôm nay cái chữ farewell mà Dũng gửi ra đó là chúng ta farewell cái 3% mortgage rate, tức là chúng ta sẽ tiễn biệt cái chỉ số tiền lời lãi suất cho 3% hiện tại bây giờ không còn trên thị trường nữa. Mà trước đây thì anh em chúng tôi nói rất là nhiều về vấn đề này, tức là chúng ta muốn mua nhà hoặc là bán nhà là cái thời điểm cách đây khoảng chừng 2 tháng là thời điểm phải nói là rộ và rất là tốt đẹp, nhưng bây giờ thì bắt đầu đang bước qua cái thời kỳ khó khăn trở lại, mà nó sẽ càng ngày càng khó khăn khi mà cái lãi suất cố định cho 30 năm nó lên đến 4.16%, nhưng mà cái thấp nhất là chỉ có năm đầu tháng 5 vừa rồi hay là 3.3%, mới có chỉ gần hơn 2 tuần qua là ta thấy rằng con số này nó lên một cách liên tục. Và 15 năm cố định thì trước đây chỉ có 2.56% một tháng vừa rồi thì bây giờ là 3.33%. Và hiện tại bây giờ thì người ta nói rằng chỉ farewell cho 3% cái lãi suất cố định đã không còn nữa đó quý vị. Và chúng thấy mỗi ngày thì cái tiền lãi suất mỗi ngày gia tăng, chúng ta bán nhà cũng thấy khó mà chúng ta mua nhà càng khó hơn nữa. Và bản tin kế tiếp là bản tin kinh cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin này thì Tiến Dũng xin gửi lời nhắn nhẹ với anh Lê Hùng. Anh Lê Hùng là cái người mà nói rất nhiều về vấn đề nước uống trên đài 1600. Thì hôm nay Tiến Dũng xin nhắc đến là chúng ta thấy cái sự nước uống quan trọng vô cùng khi mà bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì theo như cái lời của ông Chivat là ông giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường trên toàn quốc, thì ông nói rằng nước uống hiện tại bây giờ cần ít nhất phải là 384 tỷ đô la để mà upgrade, tức là nâng cấp toàn hệ thống nước trên toàn quốc. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ theo những cái nước của Hoa Kỳ đó, nó ảnh hưởng vô cùng cái pipe, tức là cái đường ống ở dưới đất đó, và nó cũ kỹ nhiều chục năm về trước, hiện tại bây giờ từ 50 đến 100 năm tuổi rồi. Và ông này nói rằng thật sự ra cái hóa chất đó mỗi ngày càng nâng cao, cái lý do đơn giản là cái pipe đó, nó càng ngày nó bị ô nhiễm, tức là ô nhiễm môi trong cái pipe rồi. Và bây giờ muốn mà hóa chất nó giảm xuống thì cái hệ thống pipe, tức là ống nước á, phải cần nâng cấp lên. Và chúng ta biết rằng cái chi phí mà quan trọng nhất hiện tại thì đang cần thiết nhất là ít nhất là 247.5 tỷ Mỹ Kim để mà thay đổi hoàn toàn hệ thống nước, nó gọi là nationwide. Nhưng mà ba cái tiểu bang mà cần thiết nhất là California, Texas và New York là the most cần tiền để mà thay thế toàn bộ hệ thống cái đường ống vì cũ kỹ. Theo cuộc khảo sát hiện tại bây giờ là ít nhất là họ cần 72.5 tỷ để ngăn ngừa cái sự ô nhiễm ít nhất là 73.400 hệ thống nước trên toàn quốc. Tôi thấy rằng mỗi lần như vậy Hoa Kỳ chi ra 70 mấy tỷ để mà làm hệ thống nước đó đỡ bị ô nhiễm từ cái pipe, cái ống đó, nó bị ô nhiễm. Và theo như lời của ông Chivat, ông nói rằng nước uống của Hoa Kỳ là một trong những cái nước an toàn nhất trên thế giới. Và khi mà nước uống an toàn như vậy thì chúng ta nên giữ cho hệ thống nó duy trì hoài. Và theo như lời của ông này là ông giám đốc của cơ quan bảo vệ môi trường, ông ao ước rằng hệ thống nước Hoa Kỳ sẽ được bỏ tiền ra 384 tỷ để mà nâng cấp toàn bộ khi mà cái chemical nó không cần phải bỏ nhiều vào để mà giúp cái nước nó sạch khi mà cái nước nó đi qua cái đường ống đó, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán vào sáng hôm nay. Và chúc cho anh một ngày còn lại thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ. Cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Và Tiến Dũng xin kính chào quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và ngày mai Tiến Dũng sẽ có một cái tường trình về kinh tế quê nhà Việt Nam. Xin mời quý vị đón nghe. Xin kính chào.